This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin kính chào quý vị và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Thủy. Hoàng Thủy khỏe không? Hôm nay thứ 6 cuối tuần rồi mà chưa thấy mưa Hoàng Thủy ha?
Dạ, mưa nó không mưa mà nắng nó không nắng, trời nó cứ âm u thì không biết là thị trường chứng khoán có gì tươi đẹp hơn ngày hôm nay không thưa anh?
Wow, cảm ơn Hoàng Thủy. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán nó màu xanh của Dow Jones thôi, nhưng mà bây giờ nó màu đỏ. Sáng nay thì Dũng khi mà nhìn cái thị trường thì Dũng tin chắc rằng nó sẽ không có màu xanh lâu, nó sẽ là màu đỏ vì những cái report ngày hôm nay. Dũng thấy rằng nó không có tốt lắm kính thưa vị, và trong những ngày tới và những ngày tới nữa thì Dũng tin chắc là như vậy. Sáng nay Dow Jones lên đến hai mấy điểm, bây giờ chỉ xuống 0.39, tức là giờ xuống 6 điểm rồi, 33.837 điểm. Và Nasdaq thì xuống 112 điểm, 14.334 điểm, S&P 500 xuống 14 điểm, 4.293 điểm, thì nốt 15 là 1.48%. Dầu thô hiện tại bây giờ thì nó lên được khoảng đi tại sao này ngừng khúc này. Dầu thô thì xin lỗi đợi chút xíu tại cái máy chuyển hơi chậm. Cũng 70 mấy, nó hơi bị chậm rồi. Thôi Dũng xin skip cái này đi ha, để mất thời giờ. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.246, 20 năm là 3.08, 30 năm là 3.18. Ở Việt Nam thì đại một uy kim mua vào 23.017 đồng, bán ra 23.022 đồng. Vàng thì mua vào 56.650.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.550.000 đồng cho một lượng kim tự bi. Bản tin đầu tiên thì bản tin này nó có liên quan trực tiếp đến thị trường chứng khoán buổi sáng này, là Dũng cho rằng nó không có được đẹp. Vì Quốc hội Hoa Kỳ đang thiệt là nỗ lực để làm sao thông qua được cái debt ceiling để nâng nó lên. Thì hôm nay thì ông Biden đã ký một cái tạm thời, gọi là top gap, để mà tránh cho cái shutdown chính phủ. Và hiện tại bây giờ thì bà Pelosi thì bà phải có một cái sự lựa chọn trong hai con đường. Một là bà nâng cái tiền nợ trần lên, hai là bà nhận số tiền cho cơ sở hạ tầng, tức là hai, một trong hai thôi. Chọn một cái này thì cái kia nó sẽ rất là thê thảm, mà tôi tin chắc rằng bà sẽ nhận cái tiền để mà nâng nợ trần lên, vì nếu không nhận cái tiền nợ trần thì lương của nhân viên mà trong đó có cả bà nữa không có tiền, và nó sẽ rất là thất bại. Thì cái này Tiến Dũng thấy là 99% là họ sẽ ok. Một ví dụ như bây giờ thì nhận 1.000 tỷ, Quốc hội thông qua, lưỡng đảng thông qua, Hạ viện, Thượng viện, Cộng hòa Dân chủ thông qua, thì cái tiền nó 1.000 chia đôi, 5 phần nữa là cho cơ sở hạ tầng và phần nữa là cho cái chính phủ. Cái điều này cũng rất là đơn giản, nhưng mà khó chịu là chỗ này. Vì theo như bà Janet Yellen là bà Bộ trưởng Tài chính, bà đã có những lời cảnh cáo là nếu mà không nâng cái nợ trần lên trước ngày 18 tháng 10 thì Hoa Kỳ sẽ xảy ra một cái vỡ nợ, không trả được những tiền lời, những cái tiền mà công trái phiếu rồi trả tiền cho nhân viên, vân 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 vân. Cái vấn đề ở chỗ này, Tiến Dũng cũng thấy mình hơi bị bức xúc, nhưng mà thật sự ra tiền thuế người dân Hoa Kỳ cũng là đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình, đúng không? Và hỏi quý vị một câu, tại sao lưỡng đảng Cộng hòa và Dân chủ nói chung luôn, gom hai phe nói luôn, là tại sao quý vị cứ trâu cột ghét trâu ăn, khi mà đảng Dân chủ là tổng thống thì không muốn thông qua cho đảng Cộng hòa về mọi cái chi phí gì không cần biết, và ngay cả khi đảng Cộng hòa lên nắm chính quyền thì Dân chủ cũng không muốn thông qua bất cứ điều gì Cộng hòa muốn. Tại sao cứ dòm qua dòm lại, trâu cột ghét trâu ăn như vậy? Lý do một cái mà tôi Dũng thấy như thế này. Vì chính phủ Hoa Kỳ là một cái chính phủ mà xài tiền vô tội vạ, mà tiền quá nhiều, tiền người dân đóng thuế, tiền làm ăn của các công ty thương mại v.v. Họ xài quá phung phí. Và làm điều đó, bên này thấy rằng, ồ, mình duyệt cho nó 1.000 tỷ thì nó sẽ chi cho cái này kia nhiều quá đi, mình ngưng lại. Để khi đảng này làm lên nắm chính quyền thì cũng bị bên kia dòm ngó qua lại. Cái chỗ này, Dũng đưa một thí dụ nho nhỏ thì cho quý vị dễ hiểu như thế này. Đây là cái cách mà hành pháp của Hoa Kỳ. Thí dụ như bà Janet Yellen là bà Bộ trưởng Tài chính đi, bà có một người thư ký, đúng không? Ai cũng có một thư ký. Tổng thống Hoa Kỳ cũng có thư ký, đúng không? Như bà Janet Yellen có một thư ký. Thư ký của bà phải có một thư ký. Và thư ký của bà thư ký, bà Janet Yellen cũng có một bà thư ký. Tức cái thư ký này sẽ kéo dài. Tiền lương chúng ta sẽ trả từ thượng đến cuối cùng. Và sau thư ký đó có một người dọn dẹp. Sau người dọn dẹp đó có một người dọn dẹp phụ. Bây giờ chúng ta nhìn lại cái bộ máy chính quyền của Hoa Kỳ. Nó đông ơi là đông, mà cái tiền nó đưa ra trả mỗi tháng như vậy không biết bao nhiêu tỷ Mỹ Kim để mà trả tiền lương cho họ. Đó là cái điều mà phung phí của một cái bộ máy chính phủ Hoa Kỳ, mà người dân hoàn toàn phải gánh chịu tất cả mọi hậu quả đó. Dũng thấy rằng đây là điều bất công, thưa quý vị. Nếu mà nói shutdown mà xảy ra nhiều cái việc như vậy, nào là khủng hoảng nợ, rồi thị trường khủng hoảng, rồi Hoa Kỳ phải nói vỡ nợ đầu tiên, vân vân. Thật sự ra bà Janet Yellen bà hơi gọi là làm cái công việc nó lớn lên rồi. Thật sự đây không phải lần đầu tiên mà chính phủ Hoa Kỳ shutdown. Quay trở ngược lại năm 1995 và 1996, thời kỳ ông Bill Clinton đóng cửa 21 ngày. Nothing wrong, không có problem gì nhiều đâu. Rồi ngay cả ông Obama cũng đóng cửa đến khoảng 16 ngày. Đâu có chuyện gì đâu, bình thường. Cái thời kỳ mới nhất là ông Donald Trump đóng cửa 35 ngày. Bình thường, vẫn đóng bình thường. Tức là người ta vẫn gọi là prolog, tức là ở nhà ăn uống ngủ nghỉ cho đã đi, sau đó quay trở lại. Nhưng mà cái vấn đề này, họ vẫn có tiền. Làm chính phủ đóng cửa vẫn có tiền. Thí dụ Dũng ngồi nhà 3 tuần không ăn lương, thí dụ vẫn khai thất nghiệp được, vẫn có tiền. Khi mà cái tiền nó vừa đổ vào, cái debt ceiling nó được nâng lên, là chính phủ có tiền để trả cho. Vì thế, nothing wrong with that, không có problem gì nếu chính phủ có thể đóng cửa sau ngày 18 tháng 10, thì Dũng nghĩ rằng it's ok, no problem. Và tin kế tiếp thì liên quan đến Neiman Marcus. Quý vị nào mà đã có từng đi cái tiệm high-end này đó, mà chúng ta có giữ cái thẻ của nó thì chúng ta nên cẩn thận. Mặc dù cái công ty này đã khai bankruptcy rồi, nhưng mà họ vẫn bán online. Và theo như Neiman Marcus cho biết rằng có khoảng 4.600.000 customer đã bị mất thông tin cá nhân của mình, mất địa chỉ, mất ngày sinh tháng đẻ, mất ngay cả cái thẻ tín dụng của mình. Và hiện tại bây giờ thì họ cho biết rằng nếu quý vị nào có cái thẻ của Neiman Marcus, mặc dù nó expire đến 85% rồi, tức là có 100 người thì 85 người cái thẻ đã expire rồi, nhưng mà 15 người còn giữ đó, thì chúng ta nên cancel. Không phải riêng mà những cái thẻ này chúng ta nên gọi để mà cancel cái thẻ, nhưng mà nhiều cái thẻ khác, chẳng hạn như vậy, Dũng có một cái thẻ JCPenney bỏ vào túi, thí dụ như đến đăng ký JCPenney register đi, được 20% off xong rồi cái cầm. Đây là cái tình trạng chung của các bà nha. Hai cái thẻ đó làm xong rồi, 20% off rồi, quăng một góc đó, rồi lấy 20% là quăng cái thẻ đó. Nhưng mà cái thẻ đó nó vẫn còn một cái cửa hở để cho kẻ gian lợi dụng. Bây giờ hacker nó vào JCPenney, nó vào thông tin, nó lấy hết, nó gọi là ồ, cái thẻ của cô A, cô B, cô C này vẫn còn active, và trong đó có 2.000 đồng, lấy xài luôn. Thí dụ như chúng ta nhận cái thẻ JCPenney năm trước đây chúng ta không có xài, đùng một cái hiện nay có cái statement gửi về, mình xài 2.000. Đó là cái vấn đề mà quý vị đã để cái thẻ hỏng, để một cái lỗ hổng cho kẻ gian lấy tiền. Nên bất cứ một cái thẻ nào quý vị đã từng register có một cái thẻ nhưng mà chưa bao giờ xài, Home Depot, Lowe's, JCPenney, Macy's, whatever, chúng ta nên gọi cancel. Mặc dù cái điểm tín dụng quý vị có thể ảnh hưởng một chút xíu, nhưng mà ảnh hưởng cái điểm rồi có lại còn hơn là mất tiền. Một bài tin kế tiếp thì thật sự ra thì cũng xin lỗi. Quý vị có thể comment ở dưới. Comment là tôi cũng có một cái Facebook là Ngô Tiến Dũng đó, quý vị vào. Một cái điều gì mà ông Biden giúp cho nước Mỹ mà Tiến Dũng không thấy được, nếu vị thấy làm ơn comment giùm tôi không biết. Ngay giờ phút này bản tin này chắc chắn sẽ có nhiều người rất là khó chịu vì cái tiền natural gas sẽ lên đến 180%. bây giờ chúng ta đang xài gas cho heat, xài gas for nấu ăn, nấu nướng. Thì trong tương lai, mùa winter tới đây nó sẽ lên đến 180%. Cái bản tin này thì cũng cho quý vị biết rằng, ở ngoài kia quý vị nào mà làm trong cái ngành về dầu khí đó, cái natural gas Hoa Kỳ không thiếu, nó dư mà họ đốt ngoài biển, họ không có đem vô đất liền, họ không có đủ, gọi là đem vô bán không có bao nhiêu hết, mà họ không có thời giờ, họ bán xăng, bán dầu, bán airport, bán đùm lum hết, bán, nhưng mà không có bán cái natural gas này, nó nhiều quá đi, họ không cần thiết. Nhưng mà tại sao mà câu hỏi thiệt to, nó lên đến 180%. Trong tương lai, vào những ngày sắp tới đây, quý vị nào mà sử dụng gas, natural gas để nấu ăn sẽ hít, chúng ta coi cái bill có phải hay không. Vì thật sự ra họ nói rằng đến khoảng hơn phân nửa người dân Mỹ trên toàn nước Mỹ xài natural gas cho cái water heating, cho nấu ăn luôn. Và trong những ngày sắp tới đây, không biết cái gì lên nữa, xăng cũng lên, gas cũng lên, natural gas cũng lên, đồ ăn cũng lên, everything đều lên hết. Nếu vị nào thấy đồng chí Biden nào, đồng chí Biden mà có làm một cái điều gì tốt cho nước Mỹ, quý vị nói là ồ, có thể là ông Biden làm cho lương nhân viên lên, những người dân Hoa Kỳ lên. Wrong, ông Biden không có làm cho lương lên, nhưng mà tôi cũng tin chắc rằng Trung Quốc đã làm cho lương quý vị lên. Lý do vì họ đã nâng cái giá thành lên, everything, tất cả mọi thứ lên rất cao. Bây giờ tôi cũng hỏi quý vị mua một cái ly 5 cent, bây giờ cái ly nó lên 25 cent, quý vị bán không được, bán sẽ lỗ, bắt buộc quý vị lên giá. Mà khi chúng ta lên giá thành rồi mà lương nhân viên không lên thì sao được, họ cũng mua cái ly 25 cent giống mình. Bây giờ cái lương vẫn eo ẹt 5 cent thì sao sống, phải lên lương. Cái tất cả những cái chuyện mà xảy ra, một cái tình hình Hoa Kỳ hiện tại, giờ Tiến Dũng tin chắc có một cái bàn tay lồng lá nào đó từ bên China, các thưa quý vị. Một bản tin nữa thì bản tin này cũng có liên quan đến nước châu Âu, bên châu Âu. Châu Âu đã thấy là điều này nó chuẩn bị xảy ra một cái hệ thống như là domino. Những cái factory ở bên châu Âu hiện tại giờ đang nằm chờ thời vì họ thiếu quá nhiều những cái supply để mà làm ra thành phẩm. Cái chuyện này nó xảy ra Hoa Kỳ, bây giờ đến bên Anh, bên Úc, xin lỗi, bên Anh, bên châu Âu, bên Ý, rồi bên Tây Ban Nha, everywhere, kính thưa quý vị. Ví dụ như bây giờ, ví dụ đưa ví dụ hiểu ha. Hoa Kỳ là một quốc gia sản xuất về xe GM đi, là General Motors. Họ làm một chiếc xe ra hết rồi, nhưng mà cái xe không bán được vì thiếu một cái linh kiện điện tử. Một cái linh kiện điện tử đó đang ở bên Taiwan hay China, tức là cái semiconductor. Bên Anh, bên Úc, bên Áo, bên Tàu, bên Tây, bên bất cứ hiện tại bây giờ, cái phân xưởng nào cũng vậy, đang nằm chờ thời vì họ cho biết rằng slow Chinese grow, tức là về cái dịch xảy ra bên châu Á, hoàn toàn làm tê liệt mọi thứ. Hoa Kỳ là một quốc gia cũng ảnh hưởng rất là nhiều về, tức là bị lệ thuộc rất là nhiều về Trung Quốc. Và không phải riêng về Hoa Kỳ, cả thế giới lận. Và trong tương lai chúng ta không biết chuyện xảy ra. Nếu mà một cái domino xảy ra, tất cả mọi thứ đều gọi là thiếu hụt, tiền mọi thứ tăng lên. Và cái câu mà Dũng khuyên quý vị ngày hôm nay, chúng ta nên save money, live better, chúng ta nên cẩn thận trong cái thời kỳ này, thưa quý vị. Xin trở lại với Hoàng Thủy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Ngày hôm nay anh đã cho rất là nhiều thông tin lý thú và có nhiều cái để mà mình cần phải suy nghĩ về cái tiền vào trong cái khoảng thời gian này, và không anh Tiến Dũng?
Chính xác là như vậy Hoàng Thủy. Tiến Dũng cũng không phải là riêng ngày hôm nay mà rất là nhiều lần on air thì cũng khuyên quý vị rằng nên save tiền. Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Hoàng Thủy quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin chào anh Tiến Dũng, và cũng chúc anh cùng với gia đình có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào tuần sau.